Bồ Đề.
Ông bà ta thường nói con người ta có ba hồn bảy vía, đó là đàn ông. Còn đàn bà thì là ba hồn chín vía lận. Theo bé thấy thì có đúng không? Dựa vào cơ sở nào mà ông bà ta lại có kết luận kỳ lạ như vậy? Nếu đúng thì Bồ Đề thấy ông trời nào cũng thật là bất công mà. Không phải nói là nam nữ bình đẳng à? Làm sao mà phái nữ lại nhiều hơn phái nam tới hai cái vía luôn? Hi hi.
Bé Hạt Tiêu trả lời: Bồ Đề ơi, không phải một mình Bồ Đề thắc mắc những điều ông bà mình làm và nói không đâu. Mà bé Hạt Tiêu cũng có một lô thứ thắc mắc nữa đây nè. Hi hi. Bồ Đề hỏi bé Hạt Tiêu, còn bé Hạt Tiêu biết hỏi ai bây giờ? Hi hi. Thôi bây giờ cũng ráng trả lời cho Bồ Đề trước nha. Còn thắc mắc của bé Hạt Tiêu cứ để đó cái đã. Hôm nào có dịp sẽ đem ra xử. Hi hi. Cái vụ hồn hồn vía vía này thì lâu lâu bé Hạt Tiêu cũng có nghi mị hay kêu là làm người ta hết hồn hết vía à? Tại vì làm mẹ giật mình đó mà. Ai về đâu, bữa nay lại có người hỏi cái vụ này nữa chứ. Theo bé Hạt Tiêu biết á, thì xung quanh con người ta có một vùng hào quang được chia làm ba lớp, gần kề với thân thể mình nhất gọi là thể vía. Cái lớp kế đến là thể trí. Cái lớp nữa là thể hồn. Không biết ở đâu ra mà ông bà lại kêu là ba hồn bảy vía như vậy nữa. Còn trai thì bảy mà gái thì chín. Cái vụ này thì bé Hạt Tiêu bí rị luôn đó. Theo bé Hạt Tiêu thấy thì hồn có thể bị cắt ra thành nhiều mảnh, do mình cắt thịt hay xỉ thịt mà có hiện tượng này. Vì khi Mỹ cắt thịt bò á, thì bé Hạt Tiêu thấy vậy đó. Rồi bé Hạt Tiêu mới dùng cái màn tivi của mình đi thâu góp lại hết tất cả mảnh hồn đó lại, để ráp thành một mảnh hồn nguyên vẹn, thì mới đưa đi lên trời cho tu được. Vì nếu thiếu mảnh nào á, thì cái hồn đó sẽ không đầu thai lại được. Có những trường hợp khi giận dữ quá, hồn bị nổ tung sẽ biến thành những sinh vật li ti nhỏ xíu xíu đó, như những con kiến chẳng hạn. Có khi nghiêng cả một ổ kiến là một linh hồn bị nổ tung mà thành đó. Cái đó thì vạn kiếp bất siêu sinh rồi đó. Bé Hạt Tiêu ăn cắp cái câu này trong phim bộ của mẹ coi đó. Hi hi, giỏi không. Coi tivi với mẹ cũng chơi màn tivi để đưa vô mới hiểu nổi đó. Bồ Đề ơi, he he. Mỗi một chú kiến con là một mảnh linh hồn đó, thì thử hỏi làm sao mà chết lại đây? Lúc thì con này chết, lúc khác là con kia chết, nó lung tung hết. Vậy thì Bồ Đề đừng có giận mà hồn bị xé tung ra nhiều mảnh nhé. Chứ không có ba hồn bảy vía gì đâu. Ông bà nói, không dám nói vì sợ bị cú đầu, hí hí. Bồ Đề. Bé Hạt Tiêu cho Bồ Đề hỏi con người ta kiếp trước do tạo nhân gì mà đời này có người từ khi sinh ra đến khi lớn lên không có một người bạn, hoặc bạn bè xa lánh và không hiểu mình, luôn cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, cô độc và thật vô trợ. Lại có người từ khi sinh ra xung quanh đã đầy áp tiếng cười, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại. Từ nhỏ đến lớn thì đầy áp bạn bè và luôn tạo cho người ta cảm giác muốn gần gũi. Bồ Đề biết đó là nghiệp quả, chỉ không biết nguyên nhân. Bồ Đề muốn hỏi bé là có cách nào chặn lại dòng nghiệp quả và cải thiện nó ngay trong đời này, tức là thay đổi nghiệp quả. Bé Hạt Tiêu trả lời, bé Hạt Tiêu cũng không có bạn nhiều đâu Bồ Đề ơi. Lúc nhỏ bé Hạt Tiêu đi học á, luôn bị bạn bè chế nhạo và chọc ghẹo nhiều lắm. Cho đến bây giờ bé Hạt Tiêu cũng chẳng có người bạn nào hết. Họ hay ăn hiếp bé Hạt Tiêu lắm, giữ với bé Hạt Tiêu nữa. Đôi lúc còn giáo còn nghĩ là bé Hạt Tiêu nói láo nữa kìa. Như hôm vừa rồi, bé Hạt Tiêu bị Sikoe đó. Là vì bé Hạt Tiêu làm công việc của mình nên mới bị như vậy chứ sao. Nên đâu có đi bác sĩ đâu. Nên không ai tin là bé Hạt Tiêu bị tê chân đi không được như vậy. Nghe cô giáo nói với cả lớp là nói láo thì không tốt và không ai muốn chơi với mình nữa đâu. Bé Hạt Tiêu nghe vậy buồn lắm, nhưng cũng đâu có nói được cho cả lớp và cô hiểu là mình không hề nói láo đâu. Vì không ai ở trường có bé Hạt Tiêu tập hết, nên không ai hiểu được bé Hạt Tiêu hết. Không thể kể bất cứ chuyện gì trong lòng mình cho bạn bè nghe cả. Mà làm gì có bạn, cho dù có cũng không kể được. Có lần ba có một người bạn trong lớp bé Hạt Tiêu chết, và bé Hạt Tiêu đưa ông ta lên thiên đàng. Người con trai ông ta rất buồn vì cha mình chết một cách bất ngờ, không kịp nói lời tạm biệt với cậu ta. Khi bé Hạt Tiêu đưa ông ta đi, thì ông ta có nói với bé Hạt Tiêu, nói lại với con ông ta là ông ta xin lỗi vì đã không kịp nói goodbye, tạm biệt, trước khi đi xa như vậy. Nhưng mãi mãi bé Hạt Tiêu không bao giờ nói lại với cậu ta câu nói từ biệt đó được. Tụi nó sẽ nói bé Hạt Tiêu là mắc bệnh khùng ngay thôi. Bé Hạt Tiêu có được một người bạn, và bé Hạt Tiêu đã chỉ cho duy nhất một người đó tập thôi. Nhưng giờ người đó cũng chuyển đi trường khác học rồi. Bé Hạt Tiêu chỉ nói chuyện và gặp họ trong giấc mơ thôi, để nhắc nhở họ tập thôi, hí hí. Bồ đề, đừng có buồn. Để thay đổi những chuyện buồn phiền trong cuộc sống, chỉ có một cách duy nhất là tu tập cái chuyện này thôi. Khi mình chỉ nghĩ đến chuyện tu thì mọi chuyện xung quanh sẽ không còn làm mình bận tâm hay để ý nữa. Vì mình rất là bận rộn với những công việc của tu tập nên mình không thấy buồn và thấy cô đơn gì đó nữa. Khi nào quá buồn thì khóc một trận cho đã, xong rồi cầu nguyện Đức Phật cho con hết buồn. Bé Hạt Tiêu may mắn còn có được ba mẹ và ông Phước cùng chị Diễm Phương là hiểu và biết được bé Hạt Tiêu thế nào, nên mọi chuyện có thể kể với mẹ và ông Phước cùng chị Diễm Phương và tất cả mọi người trên diễn đàn nghe nữa. Khi bé Hạt Tiêu tập cái này của ông Phước, bé Hạt Tiêu vui lắm, không còn nhớ gì đến những việc khác nữa đâu. Bồ đề, ráng tập cho thật là giỏi đi nhen, lên trên đó không bao giờ còn bị nghiệp đánh mình nữa đâu. Nghiệp chỉ tu hành được ở trái đất này thôi, hí hí. Buồn thì vô đây nói chuyện với bé Hạt Tiêu nè, hí hê.